From the conference center at
Trung tâm Đại hội tại khuôn viên đền thờ Salt Lake City, đây là Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này do một ca đoàn phối hợp từ bộ trường BYU Idaho. Phần phát thanh và chương trình do Bonneville Distribution cung cấp, sản xuất lại, thu lại, sao chép hoặc có giấy thì cần phải sự có phép của Bonneville Distribution và giáo hội. Chủ tịch Dieter F. Ustrup, đại diện cố vấn trong đại diện nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Our dear brothers and sisters,
chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ hai của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 181 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Kitô. Buổi trưa hôm nay, Chủ tịch Thomas Monson là người chủ tọa tại đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những người đang không có mặt tại đây hoặc những người đang tham dự đại hội này qua đài truyền hình, đài phát thanh hoặc mạng Internet và đến nhiều người khác đang theo dõi tại những trung tâm giáo khu ở trên thế giới là nơi mà buổi đại hội này được truyền đi qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do một ca đoàn phối hợp từ trường BYU Idaho đảm trách với sự điều khiển của Ed Ashby và anh cả Campton với chị Bonnie Kivler đánh đài phong cầm. Giờ đây chúng ta sẽ nghe đại ca đoàn hát bài Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng. Sau đó anh cả W. Pearson thuộc nhóm số 770 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
Our beloved
Father
Cha Thiên Thượng yêu mến của chúng con. Chúng con là con cái của Cha gặp ở đây và trên khắp thế giới, giống như Cha đã truyền lệnh để cho chúng con nhận được sự hướng dẫn và sự soi dẫn từ Cha qua các vị tiên tri và các tối tớ được lựa chọn của Cha. Cho chúng con đến đây đầy vì chúng con yêu thương Cha. Và chúng con có một đức tin vững mạnh nơi Cha. Khi chúng con giơ tay lên để tán trở các vị lãnh đạo của giáo hội, chúng con cầu nguyện Cha sẽ giúp cho chúng con làm như vậy với tất cả tâm lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha về một vị tiên tri. Thưa Cha Thiên Thượng, xin giúp đỡ chúng con để chúng con có thể làm công việc của Cha một cách chuyên tâm hơn, để giúp đỡ các con cái của Cha biết các giao ước của Cha. Xin Cha giúp đỡ chúng con yêu thương họ và ủng hộ lẫn nhau, để cho chúng con có thể học hỏi cái cách để an ủi và lo lắng và giúp đỡ những người khác giống như Chúa đã làm. Và chúng con mời Đức Thánh Linh đến đây trong phiên họp này để Đức Thánh Linh có thể giúp cho chúng con củng cố đức tin của chúng con, cũng như để giúp cho chúng con có được một cái ước muốn mạnh hơn để phục vụ Cha và giữ các giáo lệnh của Cha. Tâm lòng của chúng con được khiêm nhường và tâm hồn của chúng con muốn học hỏi. Xin giúp cho chúng con để mỗi người chúng con có thể biết những nhu cầu riêng của mỗi người chúng con, và chúng con có thể được Đức Thánh Linh cho thấy những điều mà chúng con phải nên làm. Chúng con xin cầu nguyện những điều này để bắt đầu phiên họp này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
President
Monson đã yêu cầu tôi giờ đây để trình tên của các vị thẩm quyền trung ương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo dùng của giáo hội để biểu quyết tán trợ. Sau phần tán trợ, anh cả W. Cowell, giám đốc điều hành sở kiểm toán của giáo hội, sẽ đọc bản báo cáo của sở kiểm toán của giáo hội. Sau đó, anh Brooks P. Hill, thư ký của đệ nhất triều đoàn, sẽ đọc bản báo cáo thống kê của giáo hội cho năm 2010.
Thưa các anh chị em, xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Bennion Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn, và Dieter F. Uchtdorf là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Những ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Boyd Kenneth Packer là chủ tịch của nhóm túp số 12 vị siêu đồ, và sau đây là các thành viên của nhóm túp số đó:
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor?
Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.
Any opposed?
Có ai phản đối, xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và 12 vị siêu đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ, xin giơ tay lên. Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm những ngày sau đây với tư cách là các thành viên của nhóm túp số thứ 70 có thẩm quyền giáo vụng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2011.
Nelson L. Altamaria Mirano, John S. Anderson, Ian S. Arden, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook,
I. Polosky Corden, J. Devin Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Donald J. Kais, Domingos S. Linhares, B. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paya, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Zitrud, Dirk Smybert, Ivan Sterry, Israel R. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Those who wish to join.
Muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ những người sau đây với tư cách là thành viên mới của nhóm túc số thứ 70 thứ nhất.
Don R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, and Katsuhiko Yamashita. And his new members.
Và những thành viên mới của nhóm túc số thứ 70 thứ hai.
Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Talek, and Larry Y. Wilson. All in favor.
Tất cả những ai tăng trợ, xin giơ tay lên. Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ những người sau đây với tư cách là các thứ 70 có thứ nguyện giáo vụ mới.
Stephen B. Allen, Windsor Baldarama, R. Randall Pluth, Hans T. Boom, Patrick M. Butoil, Marcelo F. Chappe, Eliezer S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. Di Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxey, David G. Fernandez, Hernande Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Haney, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matti T. Utenos, Jang Ho Kim, Alfred Kiungu, Remedio A. Mam Jr., Ismael Mendoza, Cesar R. Morales, Rulon D. Mans, Ramon C. Noblesa, Avenir V. Pajaro, Gary P. B. Porter, Jose L. Reina, Esteban G. Rezek, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Greg P. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emma Villalobos, Terry L. Wade. All in favor?
Tất cả những ai tăng trợ, xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta tăng trợ các vị thống nguyện trung ương, các thứ 70 có thống nguyện giáo vụ khác và các chủ tịch đoàn tổ chức. Bộ trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Những ai tăng trợ, xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối, cũng xin giơ tay lên. Thưa Chủ tịch Monson, tới mức mà tôi có thể quan sát được, thì phần biểu quyết trong trung tâm đại hội đã được nhất trí và đồng ý với lời đề nghị đưa ra. Xin cảm ơn các anh chị em về sự biểu quyết tăng trợ. Đức tin, lòng tận tụy và những lời cầu nguyện liên tục của các anh chị em. Xin mời các vị thống nguyện trung ương lên và ngồi trên các ghế mới.
It's a long walk.
Đây là cuộc đi bộ dài.
Brother Kendall. To the first presidency.
Kính gửi đến nhất chủ tịch đoàn giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa các anh em, hội đồng chi dụng tình thập phân cho phép việc chi tiêu các ngân quỹ của giáo hội như đã được quy định bởi điều mặc khải trong tiết 120 của sách giáo lý và giáo ước. Hội đồng này cũng có đại nhất chủ tịch đoàn, nhóm tục số 12 vị sứ đồ và giám trợ đoàn chủ tọa. Hội đồng này chấp thuận các ngân quỹ cho các phòng sở, những việc điều hành và những khoản chi dụng liên hệ với các đơn vị tôn giáo của giáo hội. Sau khi được phép của hội đồng này, các phòng sở của giáo hội chi dụng ngân quỹ đúng theo các ngân sách đã được chấp thuận đúng theo các chính sách cũng như thủ tục của giáo hội. Sở kiểm toán giáo hội được quyền kiểm soát tất cả các hồ sơ cũng như hệ thống cần thiết để đánh giá công việc kiểm toán thích hợp với những số đóng góp và chi tiêu của ngân quỹ cùng bảo vệ tài sản của giáo hội. Sở kiểm toán giáo hội biệt lập với tất cả các phòng sở cũng như các phần hành khác của giáo hội và các nhân viên kiểm toán cũng có các kế toán viên chuyên nghiệp, kiểm toán viên nội vụ chuyên nghiệp, kiểm toán viên hệ thông tin học chuyên nghiệp và chuyên gia có giấy phép hành nghề khác. Căn cứ theo các cuộc kiểm toán đã được thực hiện, Sở Kiểm toán Giáo hội nghĩ rằng với tất cả mọi phương diện, những số đóng góp nhận được, ngân quỹ chi tiêu, cùng tài sản của giáo hội trong năm 2010 đã được ghi chép và quản lý đúng theo những thực hành kế toán thích hợp theo ngân sách đã được chấp thuận, cũng như theo các chính sách và thủ tục của giáo hội. Xin trân trọng đề nghị đệ trình. Sở kiểm toán giáo hội Robert W. Cantwell, giám đốc điều hành.
The first presidency has issued. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã công bố bản báo cáo thống kê sau đây của giáo hội cho năm 2010. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 2.896 giáo khu, 340 phái bộ chi nhánh, 614 giáo hạt, 28.660 tiểu giáo khu và chi nhánh. Tổng số tín hữu của giáo hội vào cuối năm 2010 là 14.131.467. Có 120.528 trẻ em mới được ghi vào hồ sơ trong giáo hội và 272.814 người cải đạo chịu phép báp têm trong năm 2010. Còn số những người trẻ nháo toàn thời gian vào cuối năm này là 52.225. Còn số những người trẻ nháo phục vụ trong giáo hội là 20.813. Những người trong số họ sống ở nhà và được kêu gọi hỗ trợ một số nhiệm vụ khác nhau trong giáo hội. Bốn đền thờ được làm lễ cùng hiến trong Nam, đền thờ Vancouver, British Columbia ở Canada, đền thờ Gila Valley, Arizona ở Hoa Kỳ, đền thờ Cebu City, Philippines và đền thờ Kiev, Ukraine. Đền thờ Lễ Hoài ở Hoa Kỳ được làm lễ tái cùng hiến vào năm 2010. Tổng số các đền thờ hiến đang hoạt động trên khắp thế giới là 134. Các cựu chức sắc có thẩm quyền trung ương của giáo hội và những người khác đã qua đời kể từ đại hội tháng 4 năm ngoái. Các anh cả W. Grant Bangeter, Annie Y. Komatsu, Hans B. Ringer, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley và Richard B. Worthland là các cựu thành viên của các nhóm tụ số thể 70. Barbara V. Smith, cựu chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Ruth H. Funk, cựu chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Norma Jane B. Smith, cựu cố vấn trong chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Helen Fiennes, quá phụ của anh cả J. Thomas Fiennes, một vị thống quyền trung ương danh dự. Arnold D. Freeberg, họa sĩ. J. Elliot Cameron, cựu ủy viên giáo dục của giáo hội.
Thank you, brethren, and
hi, em và chào mừng tất cả những người thống quyền trung ương mới đã được kêu gọi. Ca đoàn giờ đây sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Tình yêu và sự khôn ngoan lớn lao. Sau bài hát đó, Chủ tịch Boyd K. Packer, Chủ tịch nhóm thứ số 12 vị sứ đồ, sẽ là người đầu tiên nói chuyện cùng chúng ta. rồi chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Russell M. Nelson thuộc nhóm thứ số 12 vị sư đồ.
Đã
400 năm trôi qua kể từ khi cuốn kinh thánh phiên bản King James được ấn hành, với đóng góp đáng kể của William Tyndale, một vĩ nhân anh hùng trong mắt tôi. Giới giáo sĩ không muốn kinh thánh được xuất bản bằng tiếng Anh bình dân. Họ săn đuổi Tyndale từ chỗ này đến chỗ nọ. Ông nói với họ, nếu Thượng Đế cứu mạng tôi, thì không mấy năm nữa, tôi sẽ làm cho một thiếu niên nông dân cày bừa thiết nhiều về thánh thư hơn là quý ông. Tyndale bị phản bội và bị giam giữ hơn 101 năm trong một ngục tối lạnh lẽo ở Brussels, nước Bỉ. Quần áo của ông rách tả tơi. Ông này nảy sinh những người bắt giữ ông, cho ông áo quần, mũ và đàn cày. Thật là chán ngắt khi ngồi một mình trong bóng tối. Nhưng họ từ chối không cho những thứ ông xin. Cuối cùng ông bị mang ra khỏi nhà giam và bị đóng bóp cổ, rồi bị Chúa thiêu sống trước một đám đông dân chúng, nhưng việc làm và sự tuấn đạo của chính đâu không phải là điều vô ích. Vì các em trẻ thánh hữu ngày sau được giảng dạy từ nhỏ để biết về thánh thư, nên chúng có phần nào làm ứng nghiệm lời tiên tri của William Tyndale đưa ra từ 4 thế kỷ trước. Thánh thư ngày nay của chúng ta là gồm có Kinh Thánh, Sắc Mắc Môn, một chứng thư khế về Chúa Giêsu Kitô, Trân Châu Vô Giá và Giáo Lý và Giáo Ước. Vì Sắc Mắc Môn nên chúng ta thường được gọi là Giáo Hội Mắc Môn, một danh xưng làm cho chúng ta không bực bội, nhưng thật sự không xác đáng. Trong Sách Mạc Môn, Chúa trở lại viếng thăm dân Nephi vì họ đã cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong danh Ngài. Chúa phán, các ngươi muốn được ta ban cho điều chi? Và họ thưa với Ngài rằng, thưa Chúa, chúng con muốn cầu xin Chúa phán bảo cho chúng con biết chúng con sẽ gọi giáo hội này là tên gì, vì có nhiều sự tranh luận trong dân chúng về vấn đề này. Và Chúa phán cùng họ rằng, tại sao dân chúng phải bàn tán và tranh luận về điều này như vậy? Phải chăng họ không đọc thánh thư? Trong đó có nói rằng, các ngươi phải mang lấy danh của Đấng Kitô, vì đây là tên mà các ngươi sẽ được gọi vào ngày cuối cùng. Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi sẽ làm, các ngươi phải làm trong danh ta. Và các ngươi phải gọi giáo hội bằng danh ta, và các ngươi phải cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta, để Ngài vì ta mà ban phước cho giáo hội. Làm sao mà giáo hội thuộc về ta nếu không được gọi bằng danh ta? Vì nếu một giáo hội có tên mà xôi Môi-se thì đức đó là giáo hội của Môi-se, hoặc nếu được gọi tên theo tên một người nào đó thì giáo hội ấy sẽ thuộc về người nó. Vậy nên nếu giáo hội được gọi bằng danh ta thì đó là giáo hội của ta, nếu họ cũng được xây dựng trên phúc âm của ta. Vì tuân theo điều mặc khải nên chúng ta tự gọi là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô thay vì giáo hội mặc môn. Nếu người khác gọi giáo hội chúng ta là giáo hội mặc môn, hoặc gọi chúng ta là người mặc môn, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng ta làm như vậy thì là chuyện khác. Để nhất Chúa Tư Đoàn nói, việc sử dụng danh xưng đã được mặc khải là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Trách nhiệm của chúng ta càng ngày càng quan trọng để rao truyền tôn danh của Đấng Cứu Rỗi trên khắp thế gian. Vì thế, chúng tôi yêu cầu rằng khi nào nói đến giáo hội, chúng ta sử dụng danh xưng đầy đủ của giáo hội nếu có thể được. Khi nói đến các thánh hữu của giáo hội, chúng tôi yêu đề nghị là các thánh hữu của giáo hội, các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Để rút gọn thì nên nói là các thánh hữu ngày sau hơn. Các thánh hữu ngày sau nói về Đấng Kitô. Chúng tôi hoan hỷ về Đấng Kitô. Chúng tôi thuyết giảng về Đấng Kitô. Chúng tôi tiên tri về Đấng Kitô. Và chúng tôi viết theo những điều tiên tri của chúng tôi để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự sai miệng tội lỗi của chúng. Thế gian muốn nói tới chúng ta là gì thì nói, nhưng trong lời lẽ của chúng ta thì phải luôn luôn là chúng ta thuộc vào giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Một số người cho rằng chúng ta không phải là Kitô hữu, hoặc là họ không biết gì hết về chúng ta, hoặc là họ hiểu lầm. Trong giáo hội, mỗi giáo lễ đều được thực hiện bởi thẩm quyền và trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có cùng một tổ chức mà đã có trong giáo hội nguyên thủy với các vị sứ đồ và tiên tri. Thời xưa, Chúa sắc phong cho 12 sứ đồ. Ngài bị phản bội và bị đóng đinh. Sau khi Đấng Cứu Rỗi phục sinh, Ngài đã giảng dạy cho các môn đồ của Ngài trong 40 ngày và rồi thăng lên trời. Nhưng các số đồ thiếu sót một điều gì đó. Một vài ngày sau, 12 vị quy tụ lại trong một căn nhà và thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Lưỡi rời rạc từng cái một, nhưng lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người trong bọn mình, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Các sứ đồ của Ngài giờ đây có được quyền năng. Họ hiểu rằng thẩm quyền được ban cho bởi Đấng Cứu Rỗi và ân tứ Đức Thánh Linh là thiết yếu để thiết lập giáo hội. Họ được truyền lệnh phải làm phép báp têm và truyền giao ân tứ Đức Thánh Linh. Cuối cùng, các sứ đồ và các chức tư tế mà họ mang không còn nữa. Thẩm quyền và quyền năng để phục sự cần phải được phục hồi. Trong nhiều thế kỷ, con người chờ sự trở lại của thống quyền và sự thiết lập của giáo hội của Chúa. Vào năm 1829, Đức Tiêu Tế được dân báp tích cùng các sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ và dân phục hồi cho Joseph Smith và Oliver Cowdery. Giờ đây, các nam tín hữu của giáo hội được sắc phong cho chức tư tế. Thẩm quyền này và ân tứ Đức Thánh Linh kèm theo là ân tứ được truyền giao cho tất cứ các tín hữu của giáo hội sau phép phép tem, làm cho chúng ta khác với các giáo hội khác. Một điều mặc khải ban đầu chỉ thị để cho mọi người đều có thể nói lên trong danh Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi thế gian. Công việc trong giáo hội này ngày nay được thực hiện bởi những người nam và người nữ bình thường được kêu gọi và tán trợ để chủ tọa, giảng dạy và phục sự. Nên chính là bởi nguyện năng mặc khải và ân tứ Thánh Linh mà những người được kêu gọi có được hướng dẫn để biết được ý Chúa. Những người khác có lẽ không chấp nhận những điều như lời tiên tri mặc khải và ân tứ Đức Thánh Linh. Nhưng nếu họ sẽ có thể hiểu được chúng ta, thì họ phải hiểu rằng chúng ta chấp nhận những điều này. Chúa đã mặc khải cho Joseph Smith một luật pháp về sức khỏe, là lời thông sáng. Từ lâu trước khi thế gian biết được những điều nguy hiểm này, tất cả mọi người đều được giải phải tránh trà, cà phê, rượu, thuốc lá và dĩ nhiên nhiều loại ma túy và chất nghiện khác nhau là những điều luôn luôn ở trước mắt giới trẻ chúng ta. Những người tuân theo điều mặc khải này thì được hứa rằng họ sẽ có được sức khỏe và sẽ tìm thấy sự khôn ngoan. Cùng những kho tàng hiểu biết lớn lao và những kho tàng đã bị giấu kín, trong một điều mặc khải khác, tiêu chuẩn đạo đức của Chúa truyền lệnh rằng các khả năng thiêng liêng của việc sinh con phải được bảo vệ và để chỉ được sử dụng giữa người nam và người nữ, giữa vợ chồng mà thôi. Việc sử dụng sai khả năng này và một tội lỗi khiêm trọng hơn bất cứ tội lỗi nào khác, ngoại trừ tội làm đổ máu người vô tội hay tội chối bỏ Đức Thánh Linh. Nếu một người vi phạm luật này, thì giáo lý về sự hối cải, dạy cách xóa bỏ hậu quả của sự phạm giới này, tất cả mọi người đều bị thử thách. Có người có thể nghĩ rằng họ gặp một cái dị dỗ đặc biệt không giống như người khác là không công bằng, nhưng đây là mục đích của cuộc sống trần thế phải bị thử thách. Và câu trả lời thì đối với ai cũng giống nhau, chúng ta cần phải và chúng ta có thể chống lại bất cứ loại cám dỗ nào. Kế hoạch hạnh phúc vĩ đại được đặt trên nền tảng của cuộc sống gia đình, người chồng chủ tọa trong gia đình và người vợ tạo ra một khung cảnh yêu thương trong gia đình, với hôn nhân là một sự công tác bình đẳng. Một nam thánh hữu ngày sau có trách nhiệm đối với gia đình của mình và trung tín trong phúc âm. Người ấy là một người chồng và người cha tận tụy, biết quan tâm. Người ấy kính trọng phụ nữ, người vợ hỗ trợ chồng mình. Cả hai cha mẹ đều nuôi dưỡng sự phát triển thuộc linh của con cái họ. Các thánh hữu ngày sau được dạy phải yêu thương nhau và sẵn lòng tha thứ cho nhau những điều sai trái. Cuộc sống của tôi được thay đổi nhờ vào một vị tộc trưởng ngay chính. Khi còn trẻ, vị ấy kết hôn với người mình yêu. Họ yêu nhau tha thiết và chẳng khác bao lâu. Vợ của ông mang thai đứa con đầu lòng. Vào cái đêm sinh đứa bé thì xảy ra biến chứng. Lúc ấy, ông bác sĩ duy nhất trong vùng quê nhà đang chăm sóc cho người bệnh ở đâu đó. Sau nhiều giờ đồng hồ chuyển dạ, tình trạng của người mẹ trở nên tuyệt vọng. Cuối cùng, người ta kiếm được ông bác sĩ. Trong trường hợp khẩn cấp, ông đã hành động nhanh chóng, rồi chẳng bao lâu đứa bé sinh ra và như cơn nguyên ngập đã được giải quyết xong. Nhưng vài ngày sau đó, người mẹ trẻ qua đời vì bị lây nhiễm từ người bệnh mà ông bác sĩ đã chữa trị tại một nhà khác vào đêm đó. Cuộc sống của người chồng quá vợ này bị đảo lộn. Nhiều tuần trôi qua, nỗi phiền muộn của anh ta trở nên dây dứt thêm. Anh ta không nghĩ đến một gì khác và với nỗi cay đắng trong lòng, anh cả bắt đầu ham dọa sẽ làm hại người khác. Nếu sự việc đó xảy ngày hôm nay, thì tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ kiện ông bác sĩ vì tội hành nghề sơ suất, như tiền bạc sẽ giải quyết được mọi chuyện. Một đêm nọ, có một tiếng gõ của nhà của cha trẻ. Một đứa con bé gái đứng trước nhà của Nhà ký ân nói của ông người cha nói, cha máu cha cháu muốn chú đến nhà, cha cháu muốn nói chuyện với chú. Người cha đây là vị chủ tịch giáo khu, vị lãnh đạo khôn ngoan này khuyên người cha trẻ như sau: anh John à, hãy bỏ qua đi, không có điều gì anh làm sẽ mang lại chị ấy đạt được. Bất cứ điều gì anh sẽ làm sẽ cho sự việc càng đầy tồn tại hơn. Anh John à, hãy bỏ qua đi, đó là thử thách đối với người bạn tôi. Làm thế nào anh có thể bỏ qua được chứ? Một điều sai trái khủng khiếp đã xảy ra. Anh ấy cố gắng tự kiềm chế rồi cuối cùng quyết định nên vâng lời theo lời khuyên dạy của vị chủ tịch anh chủ giáo khu sáng suốt đó. Anh ấy cũng quyết định sẽ bỏ qua. Anh ấy nói, đến khi lớn tuổi rồi tôi mới hiểu và có thể thấy được một ông bác sĩ nghèo ở miền quê làm việc quá sức với đồng lương ít ỏi, chạy khắp nơi khám hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, thuốc men dụng cụ y tế thiếu thốn, không có bệnh viện, cố gắng vất vả để mang người và hầu hết để chữa người và hầu hết đều thành công. Ông thấy ông ấy đã đến trong giây phút nguy ngập khi hai mạng đường đang bị tử thành giai đoạn và đã hành động không hề chậm trễ. Cuối cùng tôi đã hiểu. Anh đã nhiều lần cảm ơn Chúa về vị lãnh đạo chức tư tế khôn ngoan đã khuyên anh một cách gian dị. Anh cho anh à, hãy bỏ qua đi. Chúng ta thấy xung quanh mình các thân hữu của giáo hội bị xúc phạm. Một số người bị xúc phạm vì những sự kiện thuộc về lịch sử của giáo hội hoặc vì vị lãnh đạo của giáo hội và mang theo nỗi đau khổ suốt đời. Họ không thể tha thứ cho những lỗi lầm của những người khác. Họ không chịu bỏ qua. Họ trở nên kém tích cực. Thái độ đó hơi giống như một người bị đánh bằng gậy vì bị xúc đạm phạm nơi người ấy lấy gậy và tự đánh lên đầu mình suốt những tháng ngày trong cuộc đời. Thật là điên rồ, thật là đáng tiếc. Kiểu trả thù đó là tự lại mình. Nếu các anh chị em bị xúc phạm thì hãy tha thứ, quên đi và bỏ qua. Sách Mormon môn cảnh cáo rằng, và giờ đây nếu có lỗi lầm thì đó là lỗi lầm của loài người. Vậy nên đừng có lên án những sự việc của Thượng Đế, đã các ngươi có thể được sáng phát là không tì vết trước giấy phán xét của Đấng Kitô. Thánh hữu ngày sau là người hoàn toàn bình thường. Chúng ta hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có 14 triệu người. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Chúng ta được dạy rằng chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Do đó, chúng ta sống một cuộc sống bình thường trong các gia đình bình thường ở giữa số đông dân chúng. Chúng ta được dạy không nói dối, trộm cắp hay lừa đảo. Chúng ta không dừng lời lẽ bán bổ. Chúng ta lạc quan, hạnh phúc và không sợ sợ cuộc đời. Chúng ta sẵn sàng than khóc với những ai than khóc và an ủi những ai cần được an ủi và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu. Nếu một người đang tìm kiếm một giáo hội không đòi hỏi họ nhiều, thì đây không phải là giáo hội họ tìm kiếm. Việc làm một thánh hữu ngày sau không dễ dàng, nhưng cuối cùng đó là con đường duy nhất đúng đắn. Cho dù sự chống đối hoặc những cuộc chiến tranh, những tiếng đồn về chiến tranh cùng các trận động đất ở nhiều nơi, nhưng không có một quyền năng, nguồn lực hoặc ảnh hưởng nào có thể ngăn chặn công việc này. Mỗi người chúng ta có thể được tin rằng mặc khải và ân đức Thánh Linh hướng dẫn. Giống như một người với bàn tay yếu ớt của mình giang ra để ngăn dòng sông Mississippi đang chảy hay làm cho dòng sông này chảy ngược về nguồn, thì chẳng khác chi ngăn cản đấng toàn năng đổ sự hiểu biết từ trời lên đầu các thân hữu ngày sau. Nếu các anh chị em đang có những gánh nặng, hãy bỏ qua. Hãy tha thứ và hối cải tội lỗi của mình, thì Thánh Linh sẽ làm chứng nhất với các anh chị em, giúp đỡ các anh chị em tạo một đức niềm tin mà chúng em không có thể tưởng tượng được. Và Chúa Giêsu Kitô đã mời chúng ta được mời trong giáo hội các thánh hữu Giêsu Kitô là giáo hội chân chính nhất ở trên thế gian, là nơi mà chúng ta có thể tìm kiếm được niềm vui và hạnh phúc. Và tôi làm chứng điều này trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My beloved brethren and sisters,
các anh chị em thân mến, xin cảm ơn về ảnh hưởng đáng trở của các anh chị em, không phải chỉ bằng việc gia tài, mà còn bằng sự phục vụ nâng đỡ ở nhà, trong giáo hội, và trong cộng đồng của các anh chị em nữa. Chúng tôi rất thích được có mặt với các anh chị em và nhìn thấy các anh chị em ở giữa gia đình và bạn bè của mình. Bất cứ nơi nào các anh chị em đang sống, chúng tôi cũng thế nỗ lực của các anh chị em để làm cho thế giới này thành một chỗ tốt đẹp hơn. Chúng tôi hỗ trợ các anh chị em. Chúng tôi yêu thương các anh chị em. Như các anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng cầu nguyện cho các anh chị em. Chúng tôi tưởng tượng ra gia đình của các anh chị em quý tử xung quanh máy truyền hình hoặc trên mạng Internet để xem diễn tiến của Đại hội Trung ương ở nhà. Hai người cha mẹ đã ân cần gửi cho tôi một tấm hình họ chụp trong lúc diễn ra đại hội. Họ quan sát phản ứng của đứa con trai của họ lúc đó được 18 tháng, khi nó nhận ra những đặc điểm và tiếng nói của người nói chuyện. Đứa bé bắt đầu gửi những cái hôn gió hướng về máy truyền hình. Nó muốn được đến gần hơn. Do đó, người chị ân cần của nó nhanh chóng cõng nó lên vai và mang nó đến gần máy truyền hình hơn. Đây là tấm hình.
Yes, the image
vâng, người trên máy truyền hình là tôi đấy. Và mấy đứa bé đó là cháu ngoại của tôi. Trong một vài năm nữa, thằng bé này sẽ là một anh cả, được làm lễ thiên ân trong đền thờ và sẵn sàng đi truyền giáo. Về sau, nó sẽ được làm lễ gắn bó với một người bạn đời vĩnh cửu do nó chọn. Các anh chị em có thể tưởng tượng ra một ngày nào đó nó là một người chồng và người cha với con cái của nó không? Và một ngày nào đó, nó sẽ nói lời tạm biệt với ông nội và ông ngoại của nó với sự hiểu biết chắc chắn rằng cái chết là một phần của cuộc sống. Thật là như thế. Chúng ta sống để chết và chúng ta sẽ chết để sống lại lần nữa. Từ một vĩnh cảnh vĩnh cửu, cái chết duy nhất mà thật sự chết non là cái chết của một người chưa được sẵn sàng để gặp Thượng Đế. Là các sứ đồ và các vị tiên tri, chúng tôi không những quan tâm đến con cháu của mình, mà còn đến con cháu của các anh chị em nữa, và đến mỗi con cái của Thượng Đế. Tất cả những điều gì xảy ra trong tương lai cho mỗi người con thiêng liêng của Thượng Đế đều sẽ được cha mẹ, gia đình, bạn bè và giáo viên của họ tạo ra. Do đó, đức tin của chúng ta bây giờ trở thành một phần đức tin của con cháu chúng ta sau này. Mỗi cá nhân sẽ tiến triển cho một thế giới luôn luôn thay đổi, một thế giới đầy dễ sự tranh chấp ý thức hệ. Các lực lượng tà ác sẽ luôn luôn chống lại các lực lượng tốt lành. Satan cố gắng liên tục ảnh hưởng chúng ta để đi theo con đường của nó và làm cho chúng ta khổ sở như nó khổ sở vậy. Và những nguy hiểm thông thường của cuộc sống như bệnh tật, thương tích và tai nạn sẽ luôn luôn tồn tại. Chúng ta sống trong một thời kỳ hỗn loạn, các trận động đất và sóng thần đại sức tàn phá, chính quyền sụp đổ, tình trạng kinh tế căng thẳng trầm trọng, gia đình bị đe dọa và tỷ lệ ly dị gia tăng. Chúng ta có lý do để lo lắng. Nhưng chúng ta không cần phải để cho nỗi sợ hãi thay thế đức tin của mình. Chúng ta có thể chống lại những nỗi sợ hãi đó bằng cách củng cố đức tin của mình. Hãy bắt đầu với con cái của mình. Các anh chị em làm là cha mẹ, hãy mang lấy trách nhiệm chính yếu để củng cố đức tin của chúng. Hãy để cho chúng cảm thấy đức tin của các anh chị em, ngay cả khi những thử thách gai gò giáng xuống các anh chị em. Hãy để đức tin của mình tập trung vào Cha Thiên Thượng Nhân Từ và Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Hãy giảng dạy đức tin đó với lòng tin chắc. Hãy dạy cho mỗi đứa con trai hoặc con gái yêu quý biết rằng nó thật sự là con của Thượng Đế, được tạo ra theo hình ảnh của Ngài, với một mục đích và tiềm năng thiêng liêng. Mỗi đứa trẻ được sinh ra với những thử thách để khắc phục và đức tin để được phát triển. Hãy giảng giải về đức tin nơi kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế. Hãy giảng giải rằng cuộc hành trình của chúng ta trên trần thế là một thời kỳ thử thách, để xem chúng ta có chịu làm theo bất cứ điều gì mà Chúa truyền lệnh cho chúng ta để làm không. Hãy giảng giải về đức tin để tuân giữ tất cả mọi giáo lệnh của Thượng Đế và biết rằng các giáo lệnh này được ban cho để ban phước cho con cái của Ngài, cũng mang đến niềm vui cho họ. Hãy cảnh giác chúng rằng chúng sẽ gặp những người lỡ ra các lệnh truyền nào mà họ sẽ giữ và bác bỏ các lệnh truyền khác mà họ chọn để vi phạm. Tôi gọi điều này là vâng lời một cách tùy thích. Lối thực hành này của việc tùy ý lựa chọn lệnh truyền nào để tuân theo sẽ không hữu hiệu. Nó sẽ đưa đến cảnh khổ sở. Để được sẵn sàng gặp Thượng Đế, một người phải tuân giữ tất cả mọi giáo lệnh của Ngài. Cần phải có đức tin để tuân theo các giáo lệnh, và việc tuân giữ các lệnh truyền của Ngài sẽ củng cố đức tin đó. Sự vâng lời cho phép các phước lành của Thượng Đế tuôn tràn một cách không hạn chế. Ngài sẽ ban phước cho con cái biết vâng lời của Ngài để được tự do khỏi cảnh nô lệ và khỏi phải khổ sở. Ngài cũng sẽ ban phước cho họ với thêm an sáng. Ví dụ, một người tuân giữ lời thông sáng biết rằng sự vâng lời không những sẽ giúp họ khỏi phải bị nghiền ngập, mà còn sẽ thêm vào các phước lành về sự khôn ngoan và những kho tàng hiểu biết. Hãy giảng giải về đức tin để biết rằng việc tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế sẽ mang đến sự bảo vệ về vật chất cũng như tinh thần. Và hãy nhớ rằng các thiên sứ thánh của Thượng Đế sẽ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Chúa đã nói về điều đó như sau: Ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ bên tay mặt các ngươi và bên tay trái các ngươi, và thánh linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vai quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Đây thật là một lời hứa lớn lao. Khi chúng ta sống trong tín, Ngài và các thiên sứ của Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Đức tin không nào núng được củng cố qua lời cầu nguyện. Những lời khẩn cầu chân thành của các anh chị em rất quan trọng đối với Ngài. Hãy nghĩ về những lời cầu nguyện mãnh liệt và thiết tha của tiên tri Joseph Smith trong những ngày kinh khiếp bị giam giữ trong ngục thất Liberty. Chúa đã trả lời bằng cách thay đổi viễn cảnh của vị tiên tri. Ngài phán, Ngươi hãy biết rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ lợi ích cho ngươi. Nếu cầu nguyện với một viễn cảnh vĩnh cửu, chúng ta không cần phải tự hỏi xem những lời khẩn cầu để nước mắt và chân thành của mình có được Ngài nghe đến không. Lời hứa này từ Chúa đã được ghi lại trong tiết 98 sách Giao Lý và Giao Ước. Những lời cầu nguyện của các ngươi đã thâu đến tai Chúa và được ghi khác bằng dấu đóng ấn và lời tuyên phán này. Chúa đã thề và ban xác lệnh rằng những lời cầu nguyện đó sẽ được đáp ứng. Vậy nên, Ngài ban cho các ngươi lời hứa này với một giao ước không lấy chuyện được, rằng những lời cầu nguyện đó sẽ được thực hiện và tất cả những gì đã làm cho các ngươi phải đau khổ sẽ hiệp lại làm lợi ích cho các ngươi và cho vinh quang của danh ta. Chúa phán vậy. Chúa đã chọn những lời mạnh mẽ nhất của Ngài để trấn an chúng ta. Dấu đóng ấn, lời tuyên phán đã thề, ban xác lệnh, giao ước không lấy chuyện. Thưa các anh chị em, hãy tin Ngài. Thượng Đế sẽ lưu ý đến những lời cầu nguyện chân thật và chân thành của các anh chị em, cũng như đức tin của các anh chị em sẽ được củng cố. Để phát triển đức tin, bền bỉ cần phải cam kết bền bỉ để đóng tình thập phân đầy đủ. Trước tiên, cần phải có đức tin để đóng tình thập phân. Rồi người đóng tình thập phân phát triển thêm đức tin nhiều đến mức mà tình thập phân trở thành một đặc ân quý báu. Luật thập phân là một luật pháp xưa của Thượng Đế. Ngài đã hứa với con cái của Ngài rằng Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi để đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Không những vậy thôi, mà thập phân còn sẽ giữ cho tên của các anh chị em được tin vào với dân của Thượng Đế và bảo vệ các anh chị em trong ngày trả thù và thiêu giữ đốt. Tại sao chúng ta cần đức tin vững mạnh như vậy? Bởi vì những ngày khó khăn đang chờ đợi trước mắt, rất hiếm khi việc làm một thánh hữu ngày sau trung tín sẽ được dễ dàng hay được mọi người ưa thích trong tương lai. Mỗi người chúng ta sẽ bị thử thách. Sứ đồ Phaolô đã báo trước rằng trong những ngày sau, những người siêng năng noi theo Chúa thì sẽ bị bắt bớ. Chính sự bắt bớ ngược đãi đó có thể nghiền nát các anh chị em vào sự yếu đuối âm thầm, hoặc có thể thúc đẩy các anh chị em trở thành một tấm gương sáng và quả cảm hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cách các anh chị em đối phó với những thử thách của cuộc đời là một phần phát triển đức tin của mình. Sức mạnh có được khi các anh chị em nhớ rằng mình có một thiên tính và thừa hưởng một giá trị vô hạn. Chúa đã nhắc nhở các anh chị em, con cháu của các anh chị em, rằng các anh chị em là những người thừa kế hợp pháp đã được gìn giữ trên thiên thượng cho thời điểm và nơi chốn riêng biệt của mình để được sinh ra, tăng trưởng cùng trở thành người đại diện và dân giao ước của Ngài. Khi bước đi trong lối ngay chính của Chúa, các anh chị em sẽ được ban phước để tiếp tục trong lòng nhân từ của Ngài và làm một ánh sáng và cứu tinh của dân cho dân Ngài. Các phước lành nhận được qua quyền năng của thánh chức tử tế Melchizedek được dành sẵn cho mỗi anh chị em. Các phước lành này có thể thay đổi hoàn cảnh sống của các anh chị em. Trong những vấn đề như sức khỏe, sự đồng hành của Đức Thánh Linh, mối quan hệ cá nhân và cơ hội cho tương lai, quyền năng và thẩm quyền của chức tử tế này nắm giữ các chìa khóa cho tất cả mọi phước lành thuộc linh của giáo hội. Đáng kể hơn hết, Chúa đã phán rằng Ngài sẽ hỗ trợ các phước lành đó theo ý muốn của Ngài. Phước lành lớn nhất trong số tất cả mọi phước lành của chức tử tế được ban cho trong các đền thờ thánh của Chúa. Sự trung thành với các giao ước lập ở đó sẽ làm cho các anh chị em và gia đình mình hội đủ điều kiện để nhận được các phước lành về cuộc sống vĩnh cửu. Phần thưởng của các anh chị em không chỉ đến trong cuộc sống mai sau, nhiều phước lành sẽ thuộc về các anh chị em trong cuộc sống này, ở giữa con cháu của các anh chị em. Các anh chị em là các thánh hữu, trung tín không cần phải chiến đấu một mình trong các trận đánh của cuộc đời. Hãy nghĩ về điều đó. Chúa phán, ta sẽ chống cự kẻ đói địch ngươi, và chính ta sẽ giải cứu con cái ngươi. Sau đó là lời hứa này với dân trung tín của Ngài. Ta là Chúa sẽ đánh những trận chiến của họ, cùng những trận chiến của con cái và con cháu của họ, cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư. Chủ tịch Thomas S. Monson yêu dấu của chúng ta đã đưa ra cho chúng ta lời chứng của vị tiên tri. Ông nói, tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng, các phước lành đã được hứa của chúng ta thì không thể nào đo lường được, mặc dù chúng ta đang sống trong tình trạng có thể dường như đầy đe dọa và những thử thách dồn dập xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng sự hiểu biết về phúc âm và tình yêu mến của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi sẽ an ủi cùng hỗ trợ chúng ta cũng như mang đến niềm vui cho tâm hồn chúng ta khi sống ngay chính và tuân giữ các giáo lệnh. Chủ tịch Monson tiếp tục, thưa các anh chị em, chớ sợ, hãy vui lên. Tương lai cũng rực rỡ như đức tin của các anh chị em. Tôi xin thêm vào lời tuyên bố hùng hồn của Chủ tịch Monson. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu là Đấng Kitô, giáo hội của Ngài đã được phục hồi trên thế gian. Lẽ thật, các giao ước và các giáo lễ của Ngài có thể giúp chúng ta khắc phục nỗi sợ hãi và đối diện tương lai với đức tin. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir and the congregation
will now join in singing. Ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng nhau hát bài Praiseworthy Saints. Sau bài hát đó, anh cả Richard J. Meanes sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo là anh cả Cecil O. Samuelson, chủ nhóm thứ số thời 70, sẽ nói chuyện. Và tiếp theo nữa, chúng ta sẽ nghe anh cả Dallin H. Oak thuộc nhóm thuốc sốt 12 vị sứ đồ nói chuyện.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thời gian đầu khi phục vụ với tư cách là một người truyền giáo trẻ tuổi, tôi nhận thấy rằng một trong những điều làm thu hút những người tìm cách biết thêm về giáo hội là họ rất thích thú đối với giáo lý của chúng ta về gia đình. Thật vậy, kể từ lúc phục hồi phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, những người thầm đạo tìm kiếm lẽ thật đã được thu hút đến với giáo lý rằng gia đình có thể sống vĩnh viễn với nhau. Nguyên tắc về gia đình vĩnh cửu là một yếu tố thiết yếu trong kế hoạch vĩ đại của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài. Nền tảng của kế hoạch đó là sự hiểu biết rằng chúng ta có một gia đình trên Thiên Thượng cũng như có một gia đình trên trần thế. Sứ đồ Phao-lô đã dạy chúng ta rằng Cha Thiên Thượng là Cha Linh Hồn của chúng ta, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có. Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Việc là con cái của Cha Thiên Thượng nhận từ thật là một nguyên tắc phúc âm có bạn của Chúa Giêsu Kitô. Đến nỗi các trẻ em, chúng ta cũng tuyên bố lẽ thật của nguyên tắc đó khi chúng hát bài ca thiếu nhi "Tôi là con Đức Chúa Cha". Tôi là con Đức Chúa Cha, Ngài đã gửi tôi đến đây, đã gửi một nhà cửa ở nơi đây với cha mẹ tốt men yêu, cầm tay dìu tôi, bước cẩn kề tôi, Chúa giúp kiếm lối đi, Ngài dạy điều tôi phải thi hành để sống với Cha một ngày. Việc nhận ra rằng chúng ta có một gia đình trên Thiên Thượng giúp chúng ta hiểu tính chất vĩnh cửu của gia đình trên trần thế của mình. Sách Giáo lý và Giáo ước dạy chúng ta rằng gia đình là nền tảng cho tổ chức trên Thiên Thượng và cùng cái xã hội tính mà tồn tại ở giữa chúng ta nơi đây và sẽ tồn tại ở giữa chúng ta ở trên đó. Nhưng nó sẽ đi kèm với vinh quang vĩnh cửu. Việc hiểu biết tính chất vĩnh cửu của gia đình là một yếu tố quyết định trong việc hiểu biết kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho con cái của Ngài. Mặt khác, kẻ nghiệt thù muốn làm cho mọi cách trong khả năng của nó để phá hủy kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Nó đang chỉ huy một cuộc tấn công chưa từng có vào thể chế gia đình trong nỗ lực làm thất bại kế hoạch của Thượng Đế. Nó sử dụng một số vũ khí mạnh mẽ hơn trong cuộc tấn công của nó là tính ích kỷ, tham lam về hình ảnh sách báo khiêu dâm. Hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta không phải là mục tiêu của Satan. Nó biết bí quyết thiết yếu để làm cho chúng ta và những người nam và người nữ khổ sở giống như nó là tước đoạt của họ, là những mối quan hệ của gia đình có tiềm năng vĩnh cửu. Vì Satan hiểu rằng hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này và trong thời vĩnh cửu tìm thấy trong hình thức gia đình, nên nó làm mọi cách trong khả năng của nó để phá hoại. Tiên tri thời xưa Alma gọi kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài là kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Đại như chủ tịch đoàn của nhóm túc số 12 vị sứ đầu đã đưa ra cho chúng ta lời khuyên bảo đầy soi dẫn này về hạnh phúc và cuộc sống gia đình. Gia đình là do Thượng Đế quy định. Hôn nhân giữa người nam và người nữ là thiết yếu cho kế hoạch vĩnh cửu của Ngài. Con cái phải được sinh ra trong vòng ràng buộc hôn nhân, vừa được nuôi nấng bởi một người cha và một người mẹ, biết tôn trọng những lời thề ước hôn nhân với lòng chung thủy trọn vẹn. Hạnh phúc trong cuộc sống gia đình hầu như có thể đạt được khi được đặt trên những lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. Hạnh phúc này chắc chắn sẽ được tìm thấy trong những căn nhà có gia đình, như đã được Alma cũng như mới gần đây là Đệ Nhất Chúa Đạo Đoàn và nhóm tiếp số 12 vị sư đồ nói đến. Hạnh phúc này sẽ có được dồi dào nếu chúng ta làm mọi cách trong khả năng của mình để thiết lập mỗi một mái gia đình đặt Đấng Kitô làm trọng tâm. Từ lúc mới kết hôn, chị Mann với tôi đã biết được một số nguyên tắc quan trọng khi chúng tôi bắt đầu tiến trình thiết lập một mái gia đình đặt Đấng Kitô làm trọng tâm. Chúng tôi bắt đầu bằng cách noi theo lời khuyên giải của các lãnh đạo của giáo hội. Chúng tôi quy tụ con cái lại và hàng tuần tổ chức buổi họp tới gia đình cũng như cầu nguyện và họp thánh thư hàng ngày. Đó không phải là điều dễ dàng, thuận tiện hoặc thành công. Chúng tôi biết được rằng đến cuối tuần thì con cái chúng tôi có thể không còn nhớ hết mọi điều về bài học trong buổi họp tới gia đình, nhưng chúng sẽ nhớ rằng chúng tôi đã tổ chức buổi họp tới gia đình. Chúng tôi biết rằng vào cuối tuần đó, tại trường học có lẽ chúng không nhớ chính xác những lời thánh thư hoặc lời cầu nguyện, nhưng chúng sẽ nhớ chúng tôi quả thật đã đọc thánh thư và cầu nguyện. Thưa các anh chị em, có một quyền năng lớn lao về sự che chở dành cho chúng ta và giới trẻ của chúng ta trong việc thiết lập những truyền thống thiêng liêng trong nhà, việc học hỏi, giảng dạy và thực hành các nguyên tắc phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong nhà của chúng ta, tạo ra một lối sống có ảnh hưởng của Thánh Linh. Qua truyền thống thiêng liêng này, chúng ta có thể khắc phục được những truyền thống sai lạc của thế gian. Trách nhiệm để thiết lập một mái gia đình đặt Đấng Kitô làm trọng tâm tùy thuộc vào cha mẹ và con cái. Cha mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con cái cho mình trong tình yêu thương và sự ngài chính. Cha mẹ sẽ chịu trách nhiệm với Chúa trong cách họ thi hành các trách nhiệm thiêng liêng của mình. Cha mẹ dạy dỗ con cái của mình bằng lời nói và bằng tấm gương. Bài thơ này minh họa tầm quan trọng và tác động của cha mẹ. Có một con chiên lớn không phải con chiên đang đi lạc. Chúa Giêsu kể trong chuyện ngụ ngôn một con chiên lát lớn đi lạc từ 99 con trong bầy. Và tại sao chúng ta nên đi tìm con chiên và thành khẩn hy vọng và cầu nguyện? Bởi vì có hiểm nguy khi chiên đi sai đường, chúng sẽ dẫn các chiên con lạc theo. Bạn biết các con chiên sẽ đi theo chiên lớn. Bất cứ nơi nào chiên lớn đi lạc, khi chiên lớn đi lạc thì không lâu đâu, các con chiên cũng sẽ lạc như chiên lớn. Và như thế, cùng với chiên lớn, chúng ta thành khẩn cầu xin vì lợi ích của các con chiên ngày nay. Bởi vì khi chiên lớn bị lạc mất, thật là một cái giá rất cao mà các con chiên sẽ phải trả. Chúa giải thích cho chúng ta biết trong sách Giáo lý Giao ước về những hậu quả khi cha mẹ hướng dẫn con cái đi sai đường. Và lại nữa, nếu những bậc cha mẹ trong Sion không dạy chúng biết giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi Đấng Kitô vì nắm tựu của Thượng Đế hàng sống và về phép báp tem và ấn tứ Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay, thì tội lỗi sẽ chúc lên đầu những bậc cha mẹ ấy. Rất khó để nói quá nhiều về tầm quan trọng của cha mẹ trong việc dạy dạy con cái của họ về những truyền thống thiêng liêng qua lời nói và tấm gương. Con cái cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập một mái nhà gia đình đặt Đấng Kitô làm trọng tâm. Tôi xin chia sẻ với các anh chị em một bài nói chuyện vừa mới được đứa cháu ngoại 8 tuổi của tôi đưa ra để minh họa nguyên tắc này. Tôi thích cưỡi ngựa và quen dây bắt ngựa. Với cha tôi, một sợi dây có nhiều sợi tao bện lại với nhau để làm cho sợi dây được chắc chắn. Nếu sợi dây chỉ có một sợi tao, thì nó sẽ không thể hữu hiệu được. Nhưng vì có nhiều sợi tao cùng bện chặt lại với nhau, nên chúng ta có thể sử dụng sợi dây trong nhiều việc và nó rất chắc chắn. Gia đình cũng có thể giống như sợi dây. Khi chỉ là một người làm việc siêng năng và làm điều đúng, thì gia đình sẽ không được vững mạnh như khi mỗi người đều cùng nỗ lực để giúp đỡ lẫn nhau. Tôi biết rằng khi tôi làm điều đúng, thì tôi đang giúp đỡ gia đình của mình. Khi tôi đối xử tử tế với em gái của tôi là Isabel, thì cả hai chúng tôi đều vui và làm cho cha mẹ của tôi cũng vui. Tôi cũng có thể giúp đỡ gia đình tôi bằng cách giữ cho phòng tôi được sạch sẽ và giúp đỡ bất cứ lúc nào có thể được với một thái độ vui vẻ. Tôi có thể cố gắng hết sức để chọn điều đúng và tuân theo các lệnh truyền. Tôi biết rằng trẻ con có thể giúp đỡ gia đình chúng được vững mạnh giống như một sợi dây chắc chắn. Khi mọi người làm hết khả năng của mình và cùng làm việc chung với nhau, thì gia đình cũng có thể được hạnh phúc và vững mạnh. Khi cha mẹ chủ tỏ gia đình mình trong tình yêu thương và sự ngài chính cùng dạy con cái của mình phúc âm của Chúa Giêsu Kitô bằng lời nói cũng như bằng tấm gương, và khi con cái yêu thương và hỗ trợ cha mẹ bằng cách hỏi cùng thực hành các nguyên tắc đó cha mẹ dạy, thì kết quả sẽ là thiết lập được một gia đình đặt Đấng Kitô làm trọng tâm. Thưa các anh chị em, là các tín hữu của Giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hiểu và tin vào tính chất vĩnh cửu của gia đình. Sự hiểu biết này cần phải soi dẫn chúng ta để làm mọi cách trong khả năng mình nhằm thiết lập một gia đình đặt Đấng Kitô làm trọng tâm. Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng nếu cố gắng làm điều này, thì chúng ta sẽ thi hành trọn vẹn tình yêu thương cũng như sự phục vụ được minh họa qua cuộc sống và sự trật tội của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô. Do đó mà gia đình của chúng ta có thể thật sự cảm thấy giống như thiên thượng trần thế trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong những năm qua, một trong các phước lành vĩ đại nhất trong cuộc sống của tôi là cơ hội được ở giữa và làm việc với giới trẻ của giáo hội. Tôi xem những mọi giao thiệp và tin ban hữu này là điều tuyệt vời và quý báu nhất trong cuộc sống của tôi. Những điều này cũng là nền tảng cho niềm lạc quan của tôi đối với giáo hội, xã hội và thế giới. Trong những mọi giao thiệp này, tôi cũng đã có đặc ân để nói chuyện với một số người có nhiều mối nghi ngờ hoặc thử thách với chứng ân của họ. Những câu hỏi và lý có những chi tiết khác nhau và thỉnh thoảng thì cũng lạ lùng, nhưng đôi khi cũng đi hoang mang khá giống nhau. Tương tự như thế, có những vấn đề và mối quan tâm không giới hạn cho bất cứ nhóm dân tộc hay tuổi tác nào. Những vấn đề này có thể làm hoang mang những người thuộc vào các gia đình là tín hữu. Trong nhiều thế hệ, các tín hữu giáo hội còn khá mới, cũng như những người mới trở nên quen thuộc với giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. những câu hỏi của họ tưởng là kết quả của sự thắc mắc thật sự hoặc lòng tò mò. Nhưng như rất thích hợp để thảo luận về chứng ngôn của chúng ta vì những hậu quả rất quan trọng và hệ trọng đối với mỗi người chúng ta. Trong văn cảnh của Thánh Hữu Ngại Sao, chúng ta nói đến chứng ngôn của mình như là sự làm chứng chắc chắn về phúc âm trung thực của Chúa Giêsu Kitô nhận được từ sự mặc khải qua Đức Thánh Linh. Tuy câu nói này rất giản dị và rõ ràng, nhưng cũng có vài câu hỏi mạnh mẽ như người nào được có quyền có chứng ngôn? Làm thế nào một người nhận được gì mặc khải cần thiết để có chứng ngôn? Nhưng bước đi nhận được một chứng ngôn là gì? Việc nhận được một chứng ngôn là một sự kiện hay là một tiến trình diễn ra liên tục? Mỗi câu hỏi này thì cũng như câu hỏi khác đều có những câu hỏi phụ. Nhưng nền tảng của việc đạt được và giữ lại một chứng ngôn về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô thì thật minh bạch, không phức tạp và nằm trong khả năng của mỗi người. Tôi xin trở lại trên những mối nghi ngờ này và rồi trình bày một số điều hiểu biết mà mới gần đây đã được những người bạn để tin cậy chia sẻ, là những người đã có kinh nghiệm riêng trong việc nhận được một chứng ngôn của họ. Họ cũng có cơ hội để phục sự những người đang gặp thử thách hoặc khó khăn với một phần của đức tin và niềm tin của họ. Trước hết, người nào có được quyền để nhận được một chứng ngôn? Mọi người sẵn lòng để trả cái giá, có nghĩa là tuân giữ các lệnh truyền, đều có một chứng ngôn. Vì nên tiếng nói của Chúa phán ra cho các nơi tận cùng trời đất, để những ai muốn nghe đều có thể nghe được. Mọi người đều có thể nói lên trước Chúa Trời, có thể nhận được một chứng ngôn. Thứ nhì, làm thế nào một người nhận được điều mặc khải cần thiết để có chứng ngôn và cần có những bước cơ bản nào để nhận được điều mặc khải đó? Mẫu mực thì giản dị và nhất quán trong suốt các thời đại. Lời hứa được ban cho để nhận được một chứng ngôn về sách Mạc Môn cũng áp dụng cho mọi trường hợp. Và khi nào các ngươi nhận được những điều này, có nghĩa là các anh chị em đã lắng nghe, đọc, học hỏi và suy ngẫm về câu hỏi liên hệ. Hãy cố vấn Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu trong danh Đấng Kitô để xem những điều này có thật không. Có nghĩa là các anh chị em sẽ có nguyện một cách tận trọng, cụ thể và nghiêm chỉnh với lòng cam kết chắc chắn sẽ tuân theo sự đáp ứng cho lời công nguyện của mình. Vì nếu các ngươi cầu vấn với một tâm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cùng có đức tin nơi Đức Kitô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều nào cho các ngươi biết. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các ngươi sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Thứ ba, việc nhận được một chứng ngôn là một sự kiện riêng rẽ hay là một tiến trình diễn ra liên tục. Một chứng ngôn thì tương tự như là một sinh vật đang sống, tăng trưởng và phát triển khi được xử lý thích hợp. Sinh vật này cần được nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ liên tục để lớn nhanh, lớn mạnh. Tương tự như thế, nếu chúng ta bỏ mặc hoặc không làm theo những bước cần thiết để duy trì một chứng ngôn vững mạnh, thì chứng ngôn sẽ thường nhỏ lại hoặc mất đi. Thánh thư cảnh cáo rằng sự phạm giới hoặc vi phạm các giáo lệnh của thần thế có thể đưa đến việc đàn mất thánh linh và thậm chí một người còn chối bỏ chứng ngôn mà người ấy đã từng có. Giờ đây tôi xin chia sẻ 10 điều nhận xét và đề nghị của những người bạn của tôi. Những ý nghĩ họ chia sẻ đều có cùng một loại suy nghĩ và kinh nghiệm. Do đó, những điều này sẽ không làm cho bất cứ người nào trong chúng ta ngạc nhiên cả. Rồi thay, và nhất là trong lúc khó khăn và khổ sở, chúng ta có thể tạm thời quên đi hoặc xem nhẹ việc áp dụng những điều đó cho riêng mình. Thứ nhất, mỗi người đều có giá trị vì chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Ngài biết yêu thương và muốn chúng ta được thành công và trở về với Ngài. Chúng ta cần phải học cách tin cậy vào tình yêu thương và kỳ định của Ngài thay vì vào ước muốn của mình. Thứ nhì, trong khi chúng ta hoàn toàn tin vào sự thay đổi lớn lao trong lòng như đã được mô tả trong Thánh Thư, chúng ta cần phải hiểu rằng sự thay đổi đó thường xảy đến dần dần thay vì ngay lập tức và kinh nghiệm của chúng ta. Thứ ba, chúng ta cần nhớ rằng mục đích cơ bản của cuộc sống là để nhận được thử thách và do đó chúng ta cần phải học hỏi để tăng trưởng từ những thử thách của mình và biết ơn đối với các bài học và đã học được mà không thể nào nhận được bằng cách nào dễ dàng hơn. Thứ tư, chúng ta cần phải học cách tin cậy vào những điều mình tin và hoặc biết cách hỗ trợ bản thân mình trong những lúc nghi ngờ. Thứ năm, như anh đã dạy, việc nhận được một chứng ngôn thường là một quá trình cùng với một loạt hy vọng, tin tưởng và cuối cùng biết được lý thật của một người khác, giáo lý và hoặc phúc âm cụ thể. Thứ sáu, việc chúng ta giảng dạy một người nào khác về điều mình biết thì sẽ củng cố chứng ngôn của chúng ta khi chúng ta sẽ đáp chứng ngôn đó cho một người khác. Khi các anh chị em cho một người tiền hay thức ăn, thì các anh chị em sẽ có ít tiền hay thức ăn hơn. Tuy nhiên, khi các chị em chia sẻ chứng ông, thì nó sẽ không có giá và gia tăng chứng ông của người chia sẻ là người nghe chứng ông. Thứ ba, chúng ta phải làm điều đặn mỗi ngày, việc công nguyện, họp thánh thiêu và phúc âm, tham dự các buổi họp nhà thờ, thờ phân trong đền thờ, làm tròn những công việc giảng dạy, sẽ mới gọi thánh lên vào cuộc sống của chúng ta. Khi xáo lãng bất cứ điều nào trong số các điều này thì chúng ta sẽ đánh mất chứng ông của mình. Thứ tám, chúng ta không nên đặt ra tiêu chuẩn cho những người khác cao hơn cho bản thân mình. Chúng ta thường thường cho lỗi lầm của người khác, nhất là vị lãnh đạo hoặc các tín hữu của giáo hội ảnh hưởng đến cảm nghĩ của chúng ta về bản thân mình hoặc về chứng ông của mình. Những khó khăn của người khác không phải là một lý do để bào chữa cho những khiếm khuyết của chúng ta. Thứ chín, rất tốt để nhớ rằng việc quan niệm khác đối với bản thân mình khi lầm lỗi có thể nguy hiểm như việc quá tùy tiện khi cần phải hối cải thực sự. Thứ mười, chúng ta cần phải luôn luôn hiểu rõ rằng sự trực tội của Chúa Jesus Kitô hoàn toàn hữu hiệu và liên tục ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta khi chúng ta để cho sự trực tội được hữu hiệu như vậy. Rồi mọi điều khác sẽ ổn định giữ chờ chúng ta tiếp tục gặp khó khăn với một số chi tiết, thói quen hay những phần nhận như thiếu sót trong đức tin của chúng ta. Ta biết ơn về những sự hiểu biết, sức mạnh và chứng ơn của vật người bạn và công sự trí tuổi gương mẫu của mình. Khi bên họ tôi được cung cầu, khi họ với người khác thì tôi được kết lệ với sự hiểu biết về điều thiện và sự phục vụ của họ, thay cho đức thê là đấng họ thờ phượng và cố gắng tuân theo. Người ta làm điều thiện và những điều quan trọng vì họ có chứng ông. Mặc dù điều này đúng, nhưng chúng ta cũng nhận được chứng ông vì điều chúng ta làm. Chúa Giê-xu phán, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai cứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là nói theo ý ta. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn điều răn ta. Giống như Nephi và Mạc-môn, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc, nhưng tôi muốn chia sẻ những điều mà tôi quá thật biết. Tôi biết rằng Thượng Đế cho thiên thần hàng sống và yêu thương chúng ta. Tôi biết con trai duy nhất đặc biệt của Ngài Chúa Jesus Kitô là đấng cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta, và Ngài đứng đầu giáo hội ban nhân Ngài. Tôi biết Joseph Smith đã trải qua tất cả những điều ông kể lại về sự phục hồi phúc âm trong thời kỳ chúng ta. Tôi biết rằng ngày nay chúng ta được các vị sứ đồ và tiên tri hướng dẫn và Chủ tịch Monson nắm giữ tất cả các chìa khóa của chức tư tế cần thiết để đem phúc cho cuộc sống của chúng ta. Tôi biết rằng chúng ta đều được nguyện có được sự hiểu biết này, và nếu đang gặp khó khăn thì các anh chị em có thể trông kỳ vào lễ trung thực của chúng ông mà các anh chị em đã nghe hôm nay. Trong tên nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Tôi đã chọn nói về tầm quan trọng của lòng, ước muốn. Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ tự vấn lòng mình để quyết định điều mình thật sự mong muốn và kết xếp lại những ước muốn quan trọng nhất của mình. Ước muốn điều khiển những ưu tiên của chúng ta, ưu tiên tạo ra những lựa chọn, và lựa chọn đó sẽ quyết định hành động của chúng ta. Chúng ta thực hiện những ước muốn gì đó, quyết định điều gì chúng ta thay đổi, hoàn thành và trở thành con người như thế nào. Trước hết, tôi nói về một số ước muốn chung. Là người trên thế, chúng ta có một số nhu cầu thiết yếu về vật chất. Ước muốn để thỏa mãn những nhu cầu này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn và quyết định hành động của chúng ta. Và ví dụ sau đây sẽ cho thấy cách chúng ta đôi khi gạt sang một bên những ước muốn nào đó để giữ những ước muốn khác mà chúng ta xem là quan trọng hơn như thế nào. Trước hết là thức ăn. Chúng ta có một nhu cầu thiết yếu đối với thức ăn, nhưng trong một lúc nào đó thì ước muốn đó có thể bị gạt ra một bên để nhường chỗ cho một ước muốn mạnh mẽ hơn là để nhìn ăn. Thứ hai là chỗ ở. Nam 12 tuổi, tôi đã chống lại ước muốn có được chỗ trú ẩn nhờ vào ước muốn lớn lao hơn của mình để làm tròn điều kiện của một hướng đạo sinh là nghỉ một đêm trong rừng. Tôi là một trong vài đứa con trai đã rời bỏ cái lều đầy tiện nghi và tìm cách dựng lên một mái che và làm một cái giường thô sơ từ những vật liệu thiên nhiên mà chúng tôi có thể tìm ra được. Thứ ba là ngủ. Ngay cả ước muốn thiết yếu này cũng có thể tạm thời bị gạt sang một bên bởi một ước muốn còn quan trọng hơn nữa. Là một người lớn trẻ trong vệ binh quốc gia Utah, tôi đã học được từ tấm gương của một sĩ quan dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Trong những tháng đầu tiên của chiến tranh Triều Tiên, đơn vị pháo binh Richfield của vệ binh quốc gia Utah được gọi nhập ngũ. Đơn vị pháo binh này do Đại úy Ray Cox chỉ huy, gồm có khoảng 40 người mạc môn. Sau khi được huấn luyện thêm về tan biển bởi những người lính dự bị ở khắp nơi khác, họ được gửi đi Hàn Quốc. Ở đó, họ đã trải qua một số trận đánh dữ dội nhất trong cuộc chiến đó. Trong một trận đánh, họ đã phải đẩy lui một cuộc tấn công trực tiếp của hàng trăm lính bộ bên của địch, loại tấn công biển người, và phá hủy các khẩu pháo khác. Điều này có liên hệ gì đến việc khắc phục ước muốn được ngủ? Trong một đêm nguyên ngập, khi lính bộ binh của địch tranh vào chiến tuyến trước mặt và vào các khu vực ở phía sau đang được pháo binh chiếm đóng, thì vị đại úy cho nối đường dây điện thoại vào lều của mình và ra lệnh cho những người lính can phòng ngoài doanh trại của ông phải đích thân gọi điện thoại cho ông mỗi giờ đồng hồ suốt đêm đó. Điều này bắt buộc những người lính can phòng phải thức, nhưng cũng có nghĩa rằng giấc ngủ của đại úy Cox cũng bị gián đoạn rất nhiều. Tôi hỏi ông, làm thế nào đại úy có thể làm được điều đó? Câu trả lời của ông cho thấy khả năng đạt một ước muốn quan trọng làm ưu tiên. Tôi biết rằng nếu chúng ta có trở về nhà, thì tôi sẽ gặp cha mẹ của các thanh niên đó ngoài đường phố trong thị trấn nhỏ của chúng ta. Và tôi không muốn gặp bất cứ người nào trong số họ nếu con trai của họ không trở về nhà nữa, vì bất cứ điều gì tôi đã không làm với tư cách là người chỉ huy của họ. Đóng ngoặc kép. Thật là một tấm gương sáng về khả năng đạt một ước muốn và hành động quan trọng làm ưu tiên. Thật là một tấm gương mạnh mẽ cho tất cả chúng ta để có trách nhiệm đối với sự an lạc của những người khác, là cha mẹ, ông bà và các vị lãnh đạo cũng như các giảng viên của giáo hội. Để kết thúc, ví dụ minh họa đó, vào sáng sớm sau một đêm gần như không ngủ, đại úy Cox chỉ huy quân mình trong trận đánh phản công lính bộ binh của địch. Họ bắt hơn 800 tù binh và chỉ có 2 người bị thương. Ông Cox được trao tặng huy chương vì lòng dũng cảm và đơn vị pháo binh của ông nhận được lời tuyên dương đơn vị của Tổng thống về hành động anh hùng phi thường của họ. Và cũng như các chiến sĩ trẻ tuổi của Hillerman, họ đều trở về nhà an toàn. Sách Mạc Môn chép lại nhiều điều giảng giải về tầm quan trọng của ước muốn. Sau nhiều giờ khẩn cầu Chúa, Enoch được phán bảo rằng ông đã được tha thứ tội lỗi. Sau đó, ông bắt đầu cảm thấy ước mong cho sự an lạc của đồng bào ông. Ông viết, và sau khi tôi chuyên tâm cầu nguyện và gắng sức thì Chúa phán bảo tôi rằng, ta sẽ ban cho ngươi theo những điều ngươi mong muốn nhờ đức tin của ngươi. Xin lưu ý rằng phước lành được hứa có 3 điều thiết yếu đi trước, đó là ước muốn, việc làm và đức tin. Trong bài giảng của ông về đức tin, anh mới giải rằng đức tin có thể bắt đầu với việc muốn tin. Nếu chúng ta chịu để cho sự mong muốn này tác động trong chúng ta. Một điều giảng giải trọng đại khác về lòng ước muốn, nhất là vì điều không phải là ước muốn chủ yếu của chúng ta, xảy ra trong kinh nghiệm của vua Laman khi được người truyền giáo có tên là Aaron giảng giải. Khi thấy thích thú với lời giảng giải của Aaron, nhà vua đã hỏi, chẳng phải làm gì để chẩm có thể được thượng đế sinh ra và có được cuộc sống vĩnh cửu đó? Aaron đáp, nếu bệ hạ mong muốn điều này, nếu bệ hạ biết hối cải tất cả những tội lỗi của mình và cúi mình trước mặt thượng đế, cùng cầu gọi danh ngài trong đức tin và tin tưởng rằng mình sẽ nhận được, thì lúc đó bệ hạ sẽ nhận được niềm hy vọng như bệ hạ mong muốn. Nhà vua đã làm theo và nói trong lời cầu nguyện hùng hồn, con từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con để chỉ biết con ngài và được cứu rỗi vào ngày sau cùng. Với lời cam kết và việc nhận ra ước muốn chủ yếu của mình, lời cầu nguyện của nhà vua được đáp ứng một cách nhiệm màu. Tiên tri Anna đã có ước muốn lớn lao để rao truyền sự hối cải cho tất cả dân chúng. Nhưng ông dần dần hiểu rằng ông không nên mong muốn có được quyền năng ép buộc họ, mà điều này cần phải có, vì ông kết luận, một thượng đế công bình ban cho loài người tùy theo sự mong muốn của họ, dù đó là sự chết hay sự sống. Tương tự như thế, trong sự mặc khải hiện đại, Chúa phán rằng Ngài sẽ phán xét tất cả mọi người tùy theo việc làm của họ, tùy theo những ước muốn trong lòng họ. Chúng ta có thật sự sẵn sàng để cho đấng phán xét vĩnh cửu của mình đặt tầm quan trọng lớn lao này lên trên nhiều chúng ta thật sự ước muốn không? Nhiều thánh thư nói về điều chúng ta ước muốn đối với điều chúng ta tìm kiếm. Kẻ nào sớm biết tìm kiếm ta thì sẽ tìm thấy ta và sẽ không bị bỏ rơi. Các người hãy thực tâm tìm kiếm các ân tứ tốt đẹp nhất. Kẻ nào chuyên tâm tìm thì sẽ gặp. Hãy lại gần ta, rồi ta sẽ đến gần các ngươi. Hãy tuần tủy, tìm kiếm ta, rồi các ngươi sẽ tìm thấy ta. Hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ nhận được. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho các ngươi. Không phải dễ dàng để thay đổi lại ước muốn của mình nhằm đạt ưu tiên cao nhất cho những điều vĩnh cửu. Chúng ta đều bị cám dỗ để mong muốn có được bốn điều vật chất là tài sản, danh tiếng, tính kiêu ngạo và uy quyền. Chúng ta có thể mong muốn những điều này, nhưng chúng ta đừng đặt chúng làm ưu tiên số một. Những người có ước muốn cao nhất là kiếm được của cải thì sẽ rơi vào bể của chủ nghĩa duy vật. Họ không lưu ý đến lời cảnh cáo, cho nên tìm kiếm của cải hay những điều phù phiếm của thế gian. Những người mong muốn danh tiếng hoặc uy quyền thì cần phải nói theo gương dũng cảm của Tổng lãnh Ben Moroni, là người không phải phục vụ vì uy quyền hoặc danh vọng của thế gian. Chúng ta phát triển những ước muốn như thế nào? Có ít người gặp loại khủng hoảng mà đã làm động cơ thúc đẩy Aaron Austin, nhưng kinh nghiệm của anh mang lại một bài học quý giá về việc bày tỏ ước muốn. Trong khi Austin đang đi bộ trong một hẻm núi hẻo lánh ở miền nam Utah, thì có một tảng đá nặng 363 kg bất ngờ chuyển động và để lên cánh tay phải của anh. Anh đã cố gắng tự giải thoát trong suốt 5 ngày cô đơn. Khi gần bỏ cuộc và chấp nhận cái chết, anh đã thấy một ảo cảnh về một đứa bé 3 tuổi chạy tới anh và được anh bế lên bằng cánh tay trái. Khi hiểu rằng đây là ảo cảnh về đứa con trai tương lai của mình và một sự trấn an rằng anh vẫn có thể sống, Ralston thu hết can đảm và làm một hành động quyết liệt cần thiết để cứu mạng mình trước khi kiệt sức. Anh bẻ gãy hai cái xương trong cánh tay phải bị mắc kẹt của mình và rồi sử dụng một cây dao gam để cắt cụt cánh tay đó. Rồi anh thu hết sức lực để đi bộ 8 km tìm người giúp đỡ. Thật là một tấm gương sáng về khả năng áp đảo của một ước muốn. Khi có một ảo cảnh về con người chúng ta có thể trở thành, thì chúng ta càng có nhiều ước muốn và khả năng hơn để hành động. Đa số chúng ta sẽ không bao giờ gặp một cảnh khủng hoảng cùng cực như vậy, nhưng tất cả chúng ta đều đương đầu với cái bẫy có tiềm năng ngăn cản chúng ta tiến triển đến vận mệnh vĩnh cửu của mình. Nếu những muốn ngài chính của chúng ta đủ mạnh liệt, thì chúng sẽ thúc đẩy chúng ta tự cắt hoặc đục mình ra khỏi những thói nghiện ngập và áp lực tội lỗi khác cùng những ưu tiên làm ngăn cản sự tiến triển vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng những ước muốn ngài chính không thể tiến cận, bốc đồng hoặc tạm thời. Khi được thúc đẩy bởi những ước muốn chân thành, chúng ta sẽ tìm kiếm hoàn cảnh đó, như tiên tri Joseph Smith mô tả, là nơi chúng ta khắc phục những điều xấu xa của cuộc sống mình và mất đi ước muốn làm điều tội lỗi. Đó là một quyết định riêng cá nhân. Như anh cả Neil A. Maxwell đã nói, khi người ta được mô tả là mất hết ước muốn để phạm tội, thì chính là họ chỉ họ mà thôi, là những người tự ý quyết định đánh mất những ước muốn sai lầm đó bằng cách sẵn lòng từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của mình để biết được Thượng Đế. Do đó, điều mà chúng ta kiên trì mong muốn cuối cùng là điều mà chúng ta sẽ trở thành và điều mà chúng ta sẽ nhận được trong thời vĩnh cửu. Đóng ngoặc kép. Cũng quan trọng như việc từ bỏ mọi ước muốn để phạm tội, cuộc sống vĩnh cửu đòi hỏi nhiều hơn nữa. Để đạt được vận mệnh vĩnh cửu của mình, chúng ta sẽ ước muốn và làm việc để đạt được những đức tính cần thiết để trở thành một con người vĩnh cửu. Ví dụ những con người vĩnh cửu tha thứ cho tất cả những người nào làm hại họ. Họ quan tâm đến sự an lạc của người khác hơn là sự an lạc của họ, và họ yêu thương tất cả con cái của Thượng Đế. Nếu điều này dường như quá khó khăn và chắc chắn là không dễ dàng đối với bất cứ ai trong chúng ta, thì chúng ta nên bắt đầu với một ước muốn để có được những đức tính như vậy và khẩn cầu Cha Thiên Thượng nhân từ giúp đỡ những cảm nghĩ của mình. Sách Mạc Môn dạy chúng ta rằng chúng ta nên cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình để các người được tràn đầy tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của vị nam tử của Ngài, tức là Chúa Giêsu Kitô. Tôi kết thúc với một ví dụ cuối cùng về ước muốn không phải là quan trọng tột bậc đối với tất cả mọi người nam nữ, những người hiện đang kết hôn lẫn độc thân. Tất cả đều nên mong muốn và làm việc nghiêm túc để bảo đảm một hôn nhân vĩnh cửu. Những người đã làm lễ hôn phối trong đền thờ không phải làm hết sức mình để giữ gìn hôn nhân đó. Những người độc thân không phải mong muốn một lễ hôn phối đền thờ và đặt điều đó làm ưu tiên số một để đạt được. Giới trẻ và những người trẻ tuổi độc thân không phải chống lại quan niệm hợp lý theo người đời những sai lầm về phương diện vĩnh cửu mà không tin vào tầm quan trọng của việc kết hôn và sinh con. Những người nam độc thân, xin hãy cân nhắc thử thách trong bức thư này của một chị phụ nữ độc thân. Chị này xin cho các con gái ngày chính của Thượng Đế đang chân thành tìm kiếm một người bạn đời xứng đáng. Tuy nhiên, những người nam dường như bị mù quáng và hoang mang về trách nhiệm có phải thuộc với họ không để tìm kiếm những người con gái tuyệt vời, chọn lọc này của Cha Thiên Thượng, cũng như tìm hiểu cũng cùng sẵn lòng lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng trong nhà của Chúa. Chị phụ nữ này kết luận, có rất nhiều người nam thán hưởng ngày sau độc thân, thích đi chơi và vui thú, cùng đi hẹn hò và tụ tập, nhưng tuyệt đối không mong muốn cam kết bất cứ điều gì với một phụ nữ cả. Đóng ngoặc kép. Tôi chắc chắn rằng có một số thanh niên khát khao tìm kiếm sẽ muốn tôi nói thêm rằng cũng có một số thiếu nữ đặt ưu tiên vào sự nghiệp. Hoặc danh vọng của thế gian lên trên hôn nhân xứng đáng và con cái, những người nam lẫn người nữ cần có những ước muốn ngày chính mà đưa họ đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy nhớ rằng ước muốn điều khiển những ưu tiên của chúng ta, ưu tiên tạo ra những lựa chọn, và những lựa chọn đó sẽ quyết định hành động của chúng ta. Ngoài ra, chính là hành động và ước muốn của chúng ta làm cho chúng ta trở thành một loại người nào đó, cho dù đó là một người bạn chân thành, một giảng viên tài giỏi, hoặc một người hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, tình yêu thương, những lời giảng giải và sự chuộc tội của Ngài đã làm cho mọi điều đều có thể đạt được. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ ước muốn hơn hết được giống như Ngài, để một ngày nào đó có thể trở về chốn hiện diện của Ngài, nhằm nhận được niềm vui trọn vẹn của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, brethren.
Cảm ơn các anh. Chúng tôi nhắc nhở các anh chị em về buổi họp chức tư tế trung ương sẽ bắt đầu tại trung tâm đại hội lúc 6 giờ chiều nay, giờ ánh nắng ban ngày của vùng núi. Chương trình phát thanh về truyền hình toàn quốc của đại cao đoàn Mạc Môn vào sáng ngày mai sẽ từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi sáng. Phiên họp sáng chủ nhật của đại hội sẽ bắt đầu ngay sau đó. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với cao đoàn phối hợp từ trường BYU Hải Đạo Hồ đã đảm trách một phần âm nhạc từ diệu vào buổi trưa hôm nay, cũng như những người đã nói chuyện với chúng ta trong phiên họp của đại hội này. Anh Elton Russell Bowdler thuộc 12 vị sứ đồ là người nói chuyện kết thúc tại phiên họp này. Tiếp theo bài nói chuyện của anh cả Ballard, ca đoàn sẽ hát bài thánh ca kết thúc Let Zion in her beauty rise.
Brothers and sisters,
các anh chị em, tôi hy vọng rằng những người trong số các anh chị em đang đến thăm Salt Lake sẽ có cơ hội vui hưởng màu sắc và hương thơm của các đóa hoa xuân xinh đẹp ở xung quanh đền thờ Salt Lake. Mùa xuân mang đến ánh sáng và một cuộc sống đổi mới. Hoa chu kỳ của mùa màng nhắc nhở chúng ta về cuộc sống, sự hy sinh và sự phục sinh của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Tất cả mọi vật đều làm chứng với Ngài. Ngược lại với quen cảnh xinh đẹp này của mùa xuân và biểu tượng của mùa xuân về hy vọng là một thế giới đầy bấp bênh, phức tạp và hoang mang. Những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, học vấn, việc làm, nuôi dạy con cái và sự điều hành vừa kêu gọi trong giáo hội, các sinh hoạt của thế gian và ngay cả nỗi đau đớn và buồn phiền và bệnh tật và tham cảnh bất ngờ có thể làm cho chúng ta mệt mỏi. Làm thế nào chúng ta có thể tự thoát ra khỏi những thử thách phức tạp và những điều bấp bênh này để được yên tĩnh trong tâm hồn và tìm thấy hạnh phúc? Chúng ta thường giống nhiều người lái buôn trẻ tuổi từ Boston trong câu chuyện kể lại vào năm 1849 đã hăng hái tham gia vào cuộc đấu sâu đi tầm vàng ở California. Anh ta đã bán hết tài sản của mình để đi kiếm của cải của các dòng sông ở California, nơi mà anh ta được cho biết là chứa đầy những thỏi vàng to đến nỗi một người không thể khiêng được. Ngày nay đã qua ngày khác, chàng thanh niên đó múc cái dần của mình xuống dòng sông nhưng khi lấy lên thì cái dần trống không. Anh ta chỉ có được một đống đá càng nào càng cao. Thất vọng và khăng khít, anh ta sẽ sẵn sàng bỏ cuộc cho đến một ngày nọ khi một người thăm dò quảng vàng dày dặn kinh nghiệm nói với anh ta rằng, con trai à, con có một đống đá khá lớn đấy. Người thanh niên đáp, không có vàng ở đây, tôi đang định đi về nhà đây. Người thăm dò quảng vàng đến bên đống đá và nói, ôi châu, có vàng đấy chứ. Ông ta lấy tay nhặt lên hai viên đá và đập chúng vào với nhau, một viên đá vỡ ra cho thấy vài hạt phấn vàng nhỏ li ti lấp lánh trong ánh nắng mặt trời. Khi thấy cái túi da của người thăm dò quảng vàng, người thanh niên nói, tôi đang tìm các thỏi vàng giống như các thỏi vàng trong cái túi của ông kia, chứ không phải các hạt phấn vàng nhỏ li ti này đâu. Người thăm dò quảng vàng giác cả đưa cái túi của mình ra cho người thanh niên nhìn vào bên trong với hy vọng sẽ thấy vài thỏi vàng lớn. Người thanh niên sững sờ khi thấy cái túi dưỡng hàng ngàn hạt phấn vàng nhỏ li ti. Người thăm dò quảng vàng già cả nói, con trai này đối với ta hình như con đang bận rộn tìm kiếm các thỏi vàng lớn, nên con không bỏ lỡ cơ hội đổ những hạt phấn vàng quý báu này ở đấy đầy túi của con đấy. Câu chuyện này minh họa lẽ thật thuộc linh của Anma là đã diễn dạy cho con trai của mình là Helaman. Chính do những chuyện nhỏ nhặt tầm thường, những phước lành lớn mới thành được, và cũng chính vào những phương tiện hết sức nhỏ bé ấy mà Chúa đem lại sự cứu rỗi cho biết bao linh hồn. Thưa các anh chị em, phúc âm của Chúa Giêsu Kitô rất đơn giản, cho dù chúng ta cố gắng bao nhiêu đi nữa để làm phức tạp hóa phúc âm đó, chúng ta nên cố gắng giữ cho cuộc sống của mình cũng đơn giản như thế, không bị vướng víu với các ảnh hưởng bên ngoài mà tập trung vào những điều quan trọng hơn hết. Những điều quý báu đơn giản nào của phúc âm đã làm cho cuộc sống của chúng ta được minh bạch và có mục đích. Những hạt phấn vàng nào của phúc âm mà chúng ta kiên trì tích lũy trong suốt cuộc sống của mình sẽ tưởng thưởng cho chúng ta với của cải tục bạc ân tứ quý báu về cuộc sống vĩnh cửu. Tôi tin rằng có một nguyên tắc đơn giản như sáu sách, còn là siêu nữa, bao gồm trọn vẹn phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta hết lòng chấp nhận và làm cho nguyên tắc này thành trọng tâm của cuộc sống của mình, thì nguyên tắc này sẽ thành tẩy và thánh hóa chúng ta để chúng ta có thể sống một lần nữa nơi hiện diện của Thượng Đế. Đấng Cứu Rỗi nói về nguyên tắc này khi Ngài trả lời cùng các người Pharisee: Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lẫn cẩn như mình. Chỉ khi nào chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Thượng Đế và Đấng Kitô, thì chúng ta mới có thể chia sẻ tình yêu thương này với người lẫn cận của mình qua những hành động, nhận từ và phục vụ. Theo cách mà Đấng Cứu Rỗi sẽ yêu thương và phục vụ tất cả chúng ta nếu Ngài ở giữa chúng ta ngày nay. Khi tình yêu thương thánh khiết này hoặc lòng bác ái của Đấng Kitô bao phủ lấy chúng ta, thì chúng ta mới suy nghĩ, cảm nhận và hành động giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu đã làm. Động cơ thúc đẩy và ước muốn trưởng thành của chúng ta giống như Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã chia sẻ ước muốn này với các sứ đồ của Ngài vào ngày trước khi Ngài bị đóng đinh. Ngài phán: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi như thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thấy ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các người là môn đồ ta. Tình yêu thương mà Đấng Cứu Rỗi mô tả chính là một tình yêu thương tích cực. Tình yêu thương này không được biểu lộ qua những hành động to tát và quả cảm, mà thay vì thế qua những hành động tầm thường và lòng nhân từ và sự phục vụ. Chúng ta có thể phục vụ và yêu thương những người khác bằng nhiều cách thức và trường hợp. Tôi xin đề nghị vài ví dụ. Trước hết, lòng bác ái bắt đầu ở nhà. Nguyên tắc đơn giản quan trọng nhất cần phải chi phối mỗi mái ấm gia đình là thực hành luật khuôn vàng, thước ngọc, lời giải của Chúa rằng, ấy vậy hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Hãy tưởng tượng cho một giây lát, mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu tiếp nhận những lời nói hoặc hành động thiếu ân cần. Qua tấm gương của mình, chúng ta hãy dạy những người trong gia đình của mình phải yêu thương nhau. Một chỗ khác, chúng ta có những cơ hội để phục vụ là trong giáo hội, các tiểu giáo khu và chi nhánh lệnh của chúng ta phải là một nơi mà luật khuôn vàng, thước ngọc luôn luôn hướng dẫn những lời nói và hành động của chúng ta đối với nhau bằng cách đối xử tử tế với nhau, nói những lời đầy hỗ trợ và khuyến khích, cũng như bán nhãi đối với nhu cầu của nhau. Chúng ta sẽ có thể giúp tạo ra một tinh thần toàn kết yêu thương ở giữa các tín hữu của tiểu giáo khu. Chỗ nào có lòng bác ái thì sẽ không có chỗ chuyển ngồi lầy, lấy đôi mắt hoặc những lời không tử tế. Các tín hữu trong tiểu giáo khu, người lớn lẫn các thanh thiếu niên có thể cùng hợp tác trong sự phục vụ đầy ý nghĩa để ban phước cho cuộc sống của những người khác. Mới cách đây 2 tuần, chủ tịch giáo khu giáo vùng South America Northwest là anh cả Nash báo cáo rằng qua việc chỉ định những người có tinh thần vững mạnh cho những người có tinh thần yếu đuối, họ đã giải cứu hàng trăm người lớn và thanh thiếu niên kém tích cực qua tình yêu thương và sự phục vụ. Họ đang trở lại từng người một. Những hành động nhân từ này tạo ra một mối ràng buộc vững mạnh và lâu dài giữa tất cả những người tham gia, người giúp đỡ lẫn được giúp đỡ. Có rất nhiều kỷ niệm quý báu về sự phục vụ này. Khi nhìn lại nhiều năm, tôi đã điều hành giáo hội, một số kỷ niệm sâu đậm nhất của tôi là những lúc tôi cùng với các tín hữu khác trong tiểu giáo khu giúp đỡ một người nào đó. Ví dụ, tôi còn nhớ khi là giám trả làm việc bên cạnh vài tín hữu tích cực tiểu giáo khu của tôi khi chúng tôi dọn dẹp cái hầm chứa thức an ủ silo của gia súc tại nông trại an sinh của giáo khu. Đấy không phải là một công việc chỉ định thú vị đâu. Có một người anh em kém tích cực mình đã nhiều năm không đi nhà thờ được mời đến làm việc với chúng tôi. Vì người ấy đã cảm thấy được tình yêu thương và tình bạn hữu với chúng tôi khi chúng tôi làm việc và nói chuyện. nên người ấy trở lại nhà thờ về sau. Về sau làm lễ kính bái trong đền thờ với vợ con mình. Qua sự phục vụ tình bạn hữu của chúng ta, của chúng tôi đã ban phước cho con cháu và giờ đây cho trách của người ấy. Như người trong số chúng ta phục vụ người truyền giáo kết hôn trong đền thờ và đang nuôi dạy những gia đình vĩnh cửu một công việc vĩ đại đã có được từ một hành động tầm thường, một hạt phấn vàng nhỏ li ti. Một lãnh vực thứ ba mà chúng ta có thể phục vụ là trong cộng đồng của mình bằng cách biểu lộ đơn thuần về tình yêu thương và mối quan tâm. Chúng ta có thể tìm đến những người cần giúp đỡ chúng ta giúp đỡ. Như người trong số các anh chị em đã khoác vào cái áo thun có chữ bàn tay giúp đỡ và làm việc không biết mệt để làm nhẹ bất nỗi đau khổ và cải tiến cộng đồng của mình. Các thanh niên trẻ tuổi độc thân trong giáo khu Sendai, nước Nhật, mới đây đã mang đến sự phục vụ và có giá vô giá trong việc tìm kiếm các tín hữu do hậu quả của cơn động đất và sóng thần hoàn thành. Có vô số cơ hội để phục vụ. Người bạn tốt của tôi, anh cả Worthlin, nói về quyền năng của nguyên tắc này như sau. Lòng tự thế là thực chất của sự cao thượng. Lòng tự tế là chìa khóa để mở những cánh cửa để kết bạn. Lòng tự tế làm mềm lòng và tạo nên những mối quan hệ có thể kéo dài suốt đời. Một cách khác chúng ta có thể phục vụ con cái của cha thiên thượng là qua công việc truyền giáo. Không những với tư cách là những người truyền giáo toàn thời gian, mà còn là bạn bè và những hàng xóm nữa. Sự tăng trưởng tương lai của giáo hội sẽ không xảy ra, sẽ đến chỉ quả việc gõ cửa nhà người lạ, mà sẽ xảy ra khi các tín hữu cùng với những người truyền giáo của chúng ta thấy rõ nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó trong tinh thần phục vụ vác ái với lòng tràn đầy tình yêu thương của Thượng Đế và Đấng Kitô. Thưa các anh chị em, khi chúng ta làm điều này, những người thật lòng tìm kiếm lẽ thật sẽ cảm nhận được sự chân thật và tình yêu thương của chúng ta. Nhiều người sẽ muốn biết thêm về chúng ta. Rồi sau đó và chỉ sau đó, giáo hội mới bành trướng và lan rộng khắp thế giới. Điều này không thể chỉ được những người truyền giáo thực hiện không thôi, mà còn đòi hỏi mối quan tâm và sự phục vụ của mọi người tín hữu nữa. Trong tất cả sự phục vụ của chúng ta cần phải bén nhạy với những thúc giục của Đức Thánh Linh. Tiếng nói êm nhẹ đó sẽ cho chúng ta biết được người nào cần chúng ta giúp đỡ và mình có thể làm gì để giúp đỡ họ. Chủ tịch Kimball đã nói, điều thiết yếu là chúng ta phải phục vụ lẫn nhau trong vương quốc. Thường thì các hành động phục vụ của chúng ta cùng có lời khích lệ đơn giản hoặc bán phát giúp đỡ những công việc tầm thường nhưng có thể đưa đến những kết quả vinh quang từ những hành động nhỏ nhặt nhưng tự nguyện. Và Chủ tịch Monson đã dạy, những người khác luôn luôn có nhiều cầu và mỗi người chúng ta có thể làm một điều gì đó để giúp đỡ một người nào đó. Cuộc sống của chúng ta sẽ có rất ít mục đích trừ phi chúng ta chịu hy sinh bản thân để phục vụ những người khác. Thưa các anh chị em, tôi xin khẳng định một lần nữa rằng chúng ta nên mong muốn và tìm kiếm để có được cho bản thân mình thuộc tính quan trọng nhất của Cha Thiên Thượng vì nam tử của Ngài là ân tứ về lòng bác ái, tình yêu thương thánh khiết nhất của Đấng Kitô. Khả năng của chúng ta để yêu thương và phục vụ những người khác như Đấng Cứu Rỗi đã làm sẽ phát triển từ ân tứ này. Tiên tri Mạc Môn đã dạy chúng ta về tầm quan trọng lớn nhất của ân tứ này và nói cho chúng ta biết cách chúng ta có thể tiếp nhận ân tứ này. Vậy nên hỏi các đồng bào yêu mến của tôi, các người hãy cùng nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các ngươi được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của vị nam tử, tức là Chúa Giêsu Kitô. Ngõ hào các người có thể trở thành cung cái của Thượng Đế, để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy, để chúng ta có hy vọng ấy, ngõ hào chúng ta được thánh khiết giống như Ngài thánh khiết vậy. Những điều lớn lao có thành được là nhờ vào những điều nhỏ nhặt tầm thường, giống như những hạt phấn vàng nhỏ li ti. Nếu được tích lũy, luôn luôn sẽ thành một kho tàng lớn. Những hành động nhận từ và phục vụ nhỏ nhặt tầm thường của chúng ta sẽ tích lũy thành một cuộc sống tràn đầy tình yêu mến Cha Thiên Thượng, lòng tuân tùy đối với công việc của Chúa Giêsu Kitô, cùng với một cảm giác bình an và vui sướng mỗi lần chúng ta tìm đến một người khác. Khi cần đến mùa lễ phục sinh, tôi cầu xin cho chúng ta bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn của mình đối với sự hy sinh trực tội của Đấng Cứu Rỗi qua các hành động phục vụ tầm thường trắc ẩn đối với các anh chị em của mình tại nhà, ở nhà thờ và trong cộng đồng. Tôi cũng nguyện điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our Heavenly Father,
kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con cảm ơn Cha. Sống trong ngày nay khi chúng con biết, chúng con thật là con của Cha. Chúng con thật cảm ơn Cha, mà Cha đã hỏi nhiều từ chúng con. Chúng con cảm ơn Cha về những điều mà chúng con đã được giảng dạy hôm nay và cảm nhận Đức Thánh Linh của Cha. Chúng con mong muốn để giống như Cha và con của Cha. Chúng con cầu xin Cha xin giúp chúng con để làm theo mấy sứ điệp được chia sẻ trong phiên họp này. Chúng con cầu xin Cha xin ban phước cho những người đang đau khổ với sự an ủi. Chúng con cầu xin Cha xin chuẩn bị tâm lòng của chúng con. Chúng con bày tỏ tình yêu thương của Cha trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Đây là phần phát thanh của chương trình của Đại hội Trung ương thứ niên kỳ thứ 188 của Giáo hội Các Thánh hữu ngay sau của Chúa Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thánh của quyền Trung ương và các chức chắc trong Trung ương của Giáo hội. Một ca đoàn phối hợp từ trường BYU Đại hội cung cấp phần âm nhạc, phần phát thanh và truyền hình do Bonneville Distribution cung cấp. Và những sản xuất lại, thu lại hoặc thâu lại cần phần phải có giấy phép của giáo hội.